Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàng Vũ, được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị lắng nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Tư ngày 21 tháng 5 gồm có:
trước hết là bản tin,
tiếp đến là mục sinh hoạt giáo hội,
và cuối cùng là gương chứng nhân.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Thanh Tuyền và Văn Thao theo dõi tin tức. Theo Đức Thượng Phụ Bartolomeo, Đức Thánh Cha Leo 14 mong muốn thăm Nicea.
Roma, Tòa Thượng Phụ Constantinople cho biết, trong cuộc ý kiến Đức Thánh Cha Leo vào sáng thứ Hai ngày 19 tháng 5, Đức Thượng Phụ Bartolomeo của chính thống giáo Constantinople đã nhắc lại tầm quan trọng của việc cổ võ và đào sâu thêm việc đối thoại thần học giữa giáo hội chính thống và công giáo, cũng như cam kết vì hòa bình và môi trường. Ngài cho biết, Đức Leo thứ 14 mong muốn viếng thăm Nicea.
Theo tuyên bố của Tòa Thượng Phụ Constantinople, trong một cuộc gặp gỡ thân mật với Đức Thánh Cha Leo 14, Đức Thượng Phụ Bartolomeo đã chúc mừng Đức Tân Giáo Hoàng, đồng thời nhấn mạnh, trong số những điều khác, tầm quan trọng của việc tiếp tục cổ võ và đào sâu đối thoại thần học giữa hai giáo hội chính thống và công giáo Roma, cũng như sự hợp tác của họ về các vấn đề xã hội, ví dụ như khôi phục và duy trì hòa bình trên thế giới, hỗ trợ cho những người đang đau khổ và bảo vệ môi trường tự nhiên. Đức Thượng Phụ Bartolomeo đã nhắc với Đức Thánh Cha Leo về sự giao tiếp và hợp tác huynh đệ với Cố Giáo Hoàng Francisco. Thực tế là Ngài đã gặp Đức Francisco hơn 10 lần, trong đó có chuyến đi đầu tiên cùng nhau đến đảo Lesbos vào tháng 4 năm 2016 cùng với Đức Tổng Giáo mục Hieronymos của Athens và toàn Hy Lạp. Tuyên bố của Tòa Thượng Phụ Constantinople cũng cho biết Đức Thánh Cha Leo 14 đã bày tỏ lòng biết ơn đối với Đức Thượng Phụ vì đã hiện diện tại thánh lễ khai mạc Sứ vụ Phêrô, và Ngài cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thúc đẩy đối thoại và hợp tác giữa các Kitô hữu. Bên cạnh đó, Đức Thánh Cha đã khẳng định mong muốn mạnh mẽ của mình là được đến Thổ Nhĩ Kỳ trong năm nay và vào ngày sẽ được ấn định để cùng với Đức Thượng Phụ kỷ niệm 1.700 năm ngày triệu tập công đồng chung đầu tiên tại Nicea. Vào chiều ngày 19 tháng 5, Đức Thượng Phụ Bartolomeo cũng đến viếng mộ Đức Cố Giáo Hoàng Francisco, người anh em thân yêu, tại đền thờ Đức Bà Cả. Đức Thượng Phụ cho biết đã đặt những bông hoa hồng tưởng nhớ Ngài và xin Ngài từ thiên đàng cầu nguyện cho tất cả chúng ta và cho Đức Leo 14, người kế nhiệm Ngài. Trong một cuộc trò chuyện với đài truyền hình TV Duemela, một kênh truyền hình công giáo tại Ý, Đức Thượng Phụ nói: "Tôi rất hài lòng khi thấy chúng tôi có thể tiếp tục trên cùng con đường của các giáo hội chúng ta vì toàn thể Kitô giáo, vì hòa bình trên thế giới." Đức Thượng Phụ cũng chia sẻ rằng Đức Leo 14 đã đảm bảo với tôi rằng Ngài sẽ muốn đến Thổ Nhĩ Kỳ vào dịp lễ công đồng Nicea, tức là kỷ niệm 1.700 năm của công đồng. Đức Thượng Phụ của chính thống Constantinople cũng cho biết thời gian Đức Leo 14 viếng thăm Nicea chưa được xác định cụ thể, nhưng chắc chắn là trong năm nay, có thể là vào tháng 11, dịp lễ Thánh Andre Tông Đồ. Ngài nói, đây là mong muốn của chúng tôi, cũng là hy vọng của chúng tôi, và chúng tôi sẽ rất vinh dự được chào đón Đức Thánh Cha Leo 14, có lẽ là trong chuyến đi đầu tiên của Ngài ra khỏi Vatican. Đến Nicea, nhưng cũng là chuyến thăm chính thức giáo hội Constantinople, Tòa Thượng Phụ chính thống.
Tiếp phái đoàn giáo phận Chiclayo, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 nói, việc chọn Ngài làm giáo hoàng là một bất ngờ lớn từ Thiên Chúa.
Vatican. Sáng ngày 19 tháng 5, trong bầu khí thân mật, Đức Thánh Cha Leo 14 đã tiếp một nhóm 60 tín hữu thuộc giáo phận Chiclayo. Nói về việc được bầu chọn làm giáo hoàng, Đức Thánh Cha chia sẻ rằng, Thiên Chúa của những điều bất ngờ lần này đã tạo ra một bất ngờ lớn nhất.
Cha Guillermo Inca Pereda, đồng tổng thư ký của Hội đồng Giám mục Peru, chia sẻ với ACI Prensa rằng, cuộc gặp gỡ đã diễn ra trong bầu khí rất thân mật, gần gũi và huynh đệ. Đức Thánh Cha Leo đã nói chuyện với họ rất dịu dàng, đến mức họ cảm thấy như ở nhà. Cha nói rằng, người Peru đã mang đến cho Đức Thánh Cha nhiều món quà, nhưng trên hết là rất nhiều tình cảm, tình yêu thương sâu sắc dành cho Đức Thánh Cha. Ngỏ lời với các tín hữu giáo phận Chiclayo, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng, khi Ngài đang là người đào tạo các tu sĩ Augustino tại Trujillo, một thành phố khác ở miền Bắc Peru gần Chiclayo, vào năm 1998, Ngài phải trở về Chicago, Hoa Kỳ để làm giám tỉnh dòng Augustino tại đó, và một nữ tu đã nói với ngài: "Cha Roberto, Thiên Chúa của chúng ta là Thiên Chúa của những điều bất ngờ, và mỗi ngày người sẽ ban cho cha một điều bất ngờ khác." Những lời tiên tri ứng nghiệm cho đến tận bây giờ. Đức Thánh Cha chia sẻ thêm: "Và tôi thành thật nói với anh chị em, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng điều đã xảy ra sẽ xảy ra. Và một lần nữa tôi nghĩ, Thiên Chúa của những điều bất ngờ lần này đã tạo ra một điều bất ngờ rất lớn. Nhưng như tôi cũng đã nói, đôi khi với tư cách là một vị linh hướng hoặc người đồng hành với những người khác, chúng ta phải biết cách đón nhận ý muốn của Thiên Chúa, ngay cả khi nó không dễ chịu hoặc dễ dàng." Ngài nhấn mạnh, chúng ta phó thác cuộc đời mình vào tay Chúa và thưa rằng: "Lạy Chúa, con đây, bất cứ điều gì Chúa truyền dạy, bất cứ điều gì Chúa muốn. Và với tinh thần đó, hôm nay tôi ở đây với anh chị em và với toàn thể giáo hội, chia sẻ nhiều lời cầu nguyện của anh chị em. Anh chị em biết rất rõ rằng Peru hiện diện rất nhiều trong cuộc sống của tôi, trong trái tim tôi." Sau đó, Đức Thánh Cha Leo nhấn mạnh đến chứng tá đức tin và tình bạn của người Peru, điều mà Peru có thể mang lại cho thế giới. Điều này thật tuyệt vời. "Cảm ơn anh chị em, cảm ơn Peru vì tất cả sự liên đới này, vì đã đồng hành trong những ngày này với rất nhiều biểu hiện tình cảm và tình bạn. Cảm ơn tất cả anh chị em."
Đức Hồng Y Parolin nói, Đức Thánh Cha Leo 14 kêu gọi một nền ngoại giao gặp gỡ.
New York, ngày 19 tháng 5, phát biểu tại trụ sở của Liên Hiệp Quốc, dịp Đức Thánh Cha Leo thứ 14 được bầu chọn. Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, khẳng định, việc bầu chọn giáo hoàng là một cơ hội để canh tân, không chỉ đối với giáo hội công giáo, nhưng còn cho tất cả những ai tìm kiếm một thế giới công bình, liên đới và hòa bình lớn hơn.
Trước sự hiện diện của đại diện các quốc gia, sau khi bày tỏ lòng biết ơn đến Đức Tổng giám mục Gabriel Cacha, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc vì đã tổ chức cuộc gặp gỡ, Đức Hồng Y Parolin khẳng định việc bầu chọn giáo hoàng là một cơ hội để canh tân không chỉ đối với giáo hội công giáo, nhưng còn cho tất cả những ai tìm kiếm một thế giới công bình, liên đới và hòa bình lớn hơn. Đức Hồng Y nhận xét rằng, trong những ngày đầu tiên trong vai trò người kế vị Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Leo 14 đã biểu lộ sự dấn thân sâu sắc trong việc xây dựng những cây cầu, nhấn mạnh sự cần thiết của gặp gỡ, đối thoại và đàm phán. Vì thế, Tòa Thánh tái khẳng định sự ủng hộ không ngừng đối với sứ mệnh của Liên Hợp Quốc trở thành một diễn đàn nơi các quốc gia tham gia đối thoại, nơi tìm ra những giải pháp cho những thách đố lớn của nhân loại. Quốc vụ khanh Tòa Thánh nói, trong một thế giới bị đánh dấu bởi sự chia rẽ, xung đột và các vấn đề toàn cầu, từ biến đổi khí hậu đến di cư và trí tuệ nhân tạo, Đức Thánh Cha kêu gọi chúng ta đón nhận một nền ngoại giao gặp gỡ. Đó là một nền ngoại giao lắng nghe với sự khiêm tốn, hành động với lòng trắc ẩn và tìm kiếm công ích cho tất cả mọi người. Tòa Thánh dưới sự dẫn dắt của Đức Thánh Cha cam kết làm việc cùng với quý vị, đại diện của các quốc gia, thúc đẩy nhân phẩm, bảo vệ những người dễ bị tổn thương và xây những cây cầu ở nơi có nhiều sự nghi ngờ. Theo Đức Hồng Y, vai trò của những người đại diện quốc gia tại Liên Hợp Quốc là rất quan trọng trong việc xây dựng nền tảng hợp tác quốc tế. Tòa Thánh nhìn nhận những hy sinh của họ trong việc thúc đẩy hòa bình và công lý, thường trong bối cảnh vô cùng phức tạp. Tầm nhìn của Đức Thánh Cha phù hợp với mục tiêu cao quý này, ưu tiên hoạt động ngoại giao dựa trên các trụ cột hòa bình, công lý và sự thật. Vì thế, dấn thân với sự thật và công lý, Tòa Thánh tiếp tục lên tiếng nói đạo đức để bảo vệ người nghèo và những người cần được giúp đỡ, theo đuổi hòa bình và sự phát triển con người toàn diện.
Vùng nộp mang đi của Pháp, kỷ niệm 100 năm Thánh Teresa Hài Đồng được tuyên thánh.
Tại Pháp, các tín hữu công giáo ở Pháp, vùng Normandy của Pháp, đã kỷ niệm 100 năm ngày được tuyên thánh của Thánh Teresa Hài Đồng, vị thánh ở Niger. Sự kiện này kéo dài từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 5 nhằm thu hút những người vốn không quen đến nhà thờ, đến với con đường nên thánh đơn sơ của thánh nữ.
Thánh Teresa Lisieux qua đời vì bệnh lao vào năm 1897 ở tuổi 24, sau 9 năm sống đời tu tại đan viện dòng Các Minh ở Lisieux. Chị Thánh nhanh chóng trở thành đối tượng của lòng sùng kính đáng kinh ngạc, vượt xa biên giới nước Pháp, được phong chân phước vào năm 1923. Chị được Đức Pio thứ 11 tuyên thánh tại Roma vào ngày 17 tháng 5 năm 1925 và tuyên bố là bổn mạng của các nhà truyền giáo vào năm 1927. 100 năm sau khi qua đời, Thánh Gioan Phaolô Đệ Nhị đã tuyên bố chị là tiến sĩ giáo hội. Cha Emmanuel Schwab, từ năm 2023 là giám đốc đền thánh Thánh Teresa Thành Lisieux, giám sát việc tổ chức các lễ hội, chia sẻ rằng các lễ hội được tổ chức để mở rộng cho những khán giả không quen thuộc với giáo hội. Toàn bộ thành phố đã tham gia vào các hoạt động được lên kế hoạch để thu hút mọi người, bất kể tuổi tác, trình độ đức tin hay thực hành tôn giáo của họ. Trong suốt cuối tuần qua, du khách, tín hữu hành hương và những người hiếu kỳ đã tham gia vào các hoạt động liên quan đến cuộc đời và tinh thần của Thánh Teresa. Tại những nơi chị Thánh từng sống, như nhà của gia đình chị, những người mặc trang phục cuối thế kỷ 19 đã chào đón du khách và giúp họ hòa mình vào bầu không khí cuộc sống thường ngày ở Lisieux vào thời của chị Thánh. Đối với Đức cha Arbor, cho đến nay vẫn còn một mầu nhiệm đối với việc Thánh Teresa luôn thu hút được nhiều sự chú ý. Bên cạnh thành công to lớn của cuốn sách Chuyện một tâm hồn, kết hợp các câu chuyện tự truyện và di chúc thiêng liêng của chị Thánh, Ngài chia sẻ, khi tôi đi qua quảng trường trước đền thờ ở Lisieux, tôi luôn bị ấn tượng bởi số đông người rõ ràng không quen đến nhà thờ. Họ đã nghe về Thánh Teresa, quan tâm đến chị và muốn vào thắp một ngọn nến. Đó là một loại sức hấp dẫn vượt quá sự hiểu biết của chúng ta. Nhiều nữ tu dòng Các Minh đã sống cuộc sống thánh thiện. Ngài kết luận, nói theo cách của con người, thật khó hiểu khi một cuộc đời ngắn ngủi, vất vả và thậm chí khó khăn như vậy, và một cuộc đời ẩn dật như vậy, lại có thể khơi dậy nhiều sự quan tâm đến vậy. Nhưng điều chúng ta thấy là, Teresa đã đặt tình yêu của Chúa vào trung tâm cuộc sống của mình. Rõ ràng, điều này vẫn tiếp tục đơm hoa kết trái cho đến ngày nay. Đối với cha Schwab, chính con đường nhỏ của Thánh Teresa đã giải thích cho chúng ta thành công bền bỉ của chị. Khi chúng ta nói về tình yêu, nó thu hút mọi người ở mọi thời đại. Trong các tác phẩm của chị Thánh, thật ấn tượng khi thấy chị luôn chú ý đến hành động của Chúa trong cuộc đời mình. Chị nhận ra tình yêu và lòng thương xót của Chúa hướng đến chị và muốn từ bỏ sức mạnh của riêng mình để trở nên sẵn sàng và phụ thuộc vào tình yêu của Chúa.
Đức Hồng Y Ferrao mong muốn Đức Thánh Cha Leo 14 tham dự Đại hội Liên hội đồng Giám mục Á Châu.
Mumbai, Đức Hồng Y Philippe Neri Ferrao, Chủ tịch Liên hội đồng Giám mục Á Châu cho biết, sẽ mời Đức Thánh Cha Leo thứ 14 tham dự Đại hội của các Giám mục Châu Lục dự kiến diễn ra tại Malaysia vào năm 2026.
Chia sẻ với Asia News về những tâm tình đối với Đức Tân Giáo Hoàng, Đức Hồng Y Ferrao nói, Đức Thánh Cha Leo 14 là người có đức tin sâu sắc, bắt nguồn từ Chúa Kitô và trong cầu nguyện với một tầm nhìn thần học và dấn thân thực hiện giáo huấn của Công đồng Vaticano thứ hai. Ngài là một người giản dị, khiêm nhường và ân cần với khả năng lắng nghe và giúp đỡ người khác, đặc biệt là đối với những ai đang sống bên lề xã hội. Đức Thánh Cha có một kinh nghiệm phong phú và sâu rộng về đời sống giáo hội trên khắp các châu lục và nhận thức rõ những thách đố đa dạng mà giáo hội đang đối diện trong các bối cảnh khác nhau. Chủ tịch Liên hội đồng Giám mục Á Châu nhận xét rằng Đức Tân Giáo Hoàng dấn thân vì một giáo hội được năng động từ sự hiệp thông và sứ vụ theo tầm nhìn của Công đồng Vaticano thứ hai. Ngài sẽ bảo tồn và phát huy di sản giáo hội của các vị tiền nhiệm, chắc chắn sẽ thực hiện vai trò lãnh đạo của Thượng Hội đồng, một sự lãnh đạo biết lắng nghe, phân định và đón nhận tất cả. Nhắc lại bài giảng của Đức Cha trong thánh lễ khai mạc sứ vụ Phêrô, trong đó Ngài trích lời của Thánh Augustino, lòng chúng con khắc khoải cho đến khi nghỉ yên trong Chúa, Đức Hồng Y Ferrao giải thích, Đức Thánh Cha khuyến khích chúng ta tập trung vào Chúa Kitô, trở thành nhân chứng cho tình yêu người, một tình yêu vô điều kiện, vô tận. Ở châu Á, đây cũng chính là cách mà các Kitô hữu làm chứng trước mọi người thuộc mọi tôn giáo, văn hóa và người nghèo. Trong bài nói chuyện trước các Hồng Y, Đức Thánh Cha đã nói về hòa bình và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp tục con đường mà Đức Giáo Hoàng Francisco đã đưa ra. Về điều này, Đức Hồng Y nói, chúng tôi làm chứng cho tình yêu vô điều kiện và vô tận của Chúa Giêsu ở châu Á qua hoạt động tông đồ giáo dục, chăm sóc sức khỏe, tông đồ xã hội và đáp ứng nhu cầu của tất cả mọi người, không phân biệt đẳng cấp và tín ngưỡng. Đức Thánh Cha Leo đã nói về tầm quan trọng của đối thoại đại kết và đối thoại liên tôn, và ở châu Á, chúng tôi thực hiện cái mà chúng tôi gọi là đối thoại ba bên với người nghèo, với các tôn giáo và với các nền văn hóa. Với những tâm tình này, Chủ tịch Liên hội đồng Giám mục Á Châu kết luận, Đại hội tiếp theo của các Giám mục Á Châu sẽ được tổ chức tại Myanmar vào năm 2026, và khi đến thời điểm thích hợp, chúng tôi sẽ mời Đức Thánh Cha tham dự cuộc họp này.
Đại diện dòng Francisco tại Thánh Địa kêu gọi các bên thực hiện lời hứa hòa bình.
Jerusalem. Trong khi kêu gọi các bên thực hiện lời hứa hòa bình, cha Ibrahim Fuentes, đại diện dòng Francisco tại Thánh Địa đã tố cáo. Tại Gaza, trẻ em, các gia đình và người già sống sót đang phải chịu cảnh đói khát.
Nói với hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo, cha Fuentes nhận xét, cuộc sống ở Thánh Địa dường như bị ngưng lại giữa những lời hứa về giải pháp hòa bình và cái chết. Tại Gaza, trong tháng qua, 950 trẻ em đã bị thiệt mạng và kể từ khi chiến tranh bắt đầu, 20.000 em đã phải trả giá bằng mạng sống. Ước tính có khoảng 1 triệu trẻ vị thành niên không có thức ăn, không được chăm sóc y tế và giáo dục. Tất cả trẻ em ở Thánh Địa đều đang chịu đau khổ. Trẻ em Palestine, Israel, Liban, Syria, người Hồi giáo, Kitô hữu, Do Thái, tất cả đều đang trải qua những tổn thương nặng nề cả về thể chất lẫn tinh thần. Những đau khổ ấy sâu sắc và để lại những dấu vết khó phai mờ. Cha Ibrahim Fuentes nói, Ngài thấy có những trẻ em không thể mỉm cười, chơi đùa hay ăn uống. Ai đã từng chịu cảnh đói khát sẽ không bao giờ quên được. Ngay cả khi có thức ăn, người đó vẫn sẽ cảm thấy sự nhục nhã vì từng thiếu ăn. Phải cần nhiều thời gian để đem lại sự bình an cho những người đã chịu đựng những tổn thương và thương tật thể xác. Trong khi trẻ em đang đau khổ, vũ khí vẫn tiếp tục giết người và hàng cứu trợ không thể vượt qua biên giới. Không ai tìm ra giải pháp để chấm dứt bạo lực. Đại diện dòng Francisco tại Thánh Địa nhắc lại lời kêu gọi hòa bình của Đức Thánh Cha đưa ra vào Chúa Nhật ngày 18 tháng 5 năm 2025. Ngài nói rằng, các lãnh đạo thế giới đã trực tiếp lắng nghe thông điệp mạnh mẽ nhưng đơn sơ, khiêm nhường mà kiên quyết của Đức Thánh Cha. Tình yêu đối với nhân loại và sự hiệp nhất trong nỗ lực tìm kiếm hòa bình. Cha kêu gọi các nhà cầm quyền không lãng phí thời gian, không để thời gian trôi qua vô ích mà không cứu sống mạng người. Thời gian rất quý giá, ai không ngăn chặn bạo lực thì đang lãng phí thời gian.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 21 tháng 5 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
Đức Thánh Cha thăm viếng và cầu nguyện tại đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành.
Vào lúc 5 giờ chiều thứ ba ngày 20 tháng 5, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã đến viếng đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành và cầu nguyện trước mộ thánh nhân. Trong bài chia sẻ ngắn, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng nguồn gốc của mọi sứ vụ chính là Thiên Chúa, Đấng yêu thương và chọn gọi chúng ta trước, nhưng chúng ta cũng cần tin tưởng và tự do đón nhận. Ngài mời gọi các tín hữu trở thành những chứng nhân của tình yêu, được đức tin hướng dẫn, sẽ mở lòng ra với mầu nhiệm tình yêu này và sống như những người nhận ra mình được Thiên Chúa yêu thương. Sau khi được chào đón bởi đan viện phụ của đan viện Thánh Phaolô ngoài thành và Đức Hồng Y giám quản đền thờ Thánh Phaolô, Đức Thánh Cha cùng đoàn rước tiến qua cửa thánh, đi vào đền thờ. Đến trước bàn thờ tuyên xưng đức tin, Đức Thánh Cha đi xuống viếng mộ Thánh Tông đồ Phaolô. Sau đó, Ngài bắt đầu cử hành phụng vụ với dấu thánh giá và lời chào phụng vụ. Tiếp đến, cộng đoàn cùng nghe đoạn thư Thánh Phaolô gửi các tín hữu Roma. Tôi là Phaolô, tôi tớ của Đức Kitô Giêsu. Tôi được gọi làm tông đồ và dành riêng để loan báo tin mừng của Thiên Chúa. Tin mừng ấy xưa người đã dùng các ngôn sứ của người mà hứa trước trong Kinh Thánh. Đó là tin mừng về con của người là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Xét như một người phàm, Đức Giêsu Kitô xuất thân từ dòng dõi vua David. Nhưng xét như đấng đã từ cõi chết sống lại nhờ Thánh Thần, người đã được đặt làm con Thiên Chúa với tất cả quyền năng. Nhờ người chúng tôi đã nhận được đặc ân trở thành tông đồ, làm cho hết thảy các dân ngoại vâng phục tin mừng, hầu danh người được rạng rỡ. Trong số đó có cả anh em, là những người đã được kêu gọi để thuộc về Đức Giêsu Kitô. Trước hết nhờ Đức Giêsu Kitô, tôi tạ ơn Thiên Chúa của tôi về tất cả anh em, vì trong khắp hoàn cầu, ai ai cũng đều nói đến lòng tin của anh em. Thiên Chúa là đấng tôi hết lòng thờ phượng khi loan báo tin mừng về con của người. Chính người làm chứng cho tôi là tôi hằng nhắc nhở đến anh em. Thật vậy, tôi rất ước ao được gặp anh em để chia sẻ với anh em phần nào ân huệ của Thánh Thần. Nhờ đó anh em vững mạnh, nghĩa là để chúng ta cùng khích lệ nhau, bởi vì cả anh em lẫn tôi, chúng ta đều chung một niềm tin. Tôi mắc nợ người Hy Lạp cũng như người Manji, người Thông Thái cũng như người Dốt Nát. Bởi vậy tôi nóng lòng loan báo tin mừng cho cả anh em nữa, những người đang sống ở Rome. Và Đức Thánh Cha đã có bài suy tư ngắn về đoạn thư Thánh Phaolô gửi các tín hữu Rome. Ngài nói,
đoạn kinh thánh mà chúng ta vừa nghe là phần mở đầu của một lá thư tuyệt hay được Thánh Phaolô viết cho các tín hữu ở Rome. Sứ điệp của lá thư xoay quanh ba chủ đề lớn: ân sủng, đức tin và ơn công chính. Khi chúng ta phó thác sự khởi đầu của triều đại giáo hoàng mới này cho sự chuyển cầu của vị tông đồ của dân ngoại, chúng ta hãy cùng nhau suy tư về sứ điệp của Ngài. Trước hết, Thánh Phaolô nói rằng Ngài đã nhận được từ Thiên Chúa ân sủng về ơn gọi của Ngài, nghĩa là Ngài nhận ra rằng cuộc gặp gỡ của Ngài với Chúa Kitô và sứ vụ của Ngài là kết quả của tình yêu mà Thiên Chúa đã dành cho Ngài trước. Tình yêu đã gọi Ngài đến với một cuộc sống mới khi Ngài vẫn còn xa rời phúc âm và bách hại giáo hội. Thánh Augustino cũng là một người hoán cải, đã nói về cùng một kinh nghiệm như sau: làm sao chúng ta có thể chọn nếu trước đó chúng ta không được chọn? Chúng ta không thể yêu nếu chúng ta không được yêu trước. Ở nguồn gốc của mọi ơn gọi đều có Thiên Chúa, lòng thương xót, lòng nhân từ của Người, quảng đại như lòng mẹ, nguồn nuôi dưỡng con mình bằng chính thân thể mình khi đứa trẻ vẫn chưa có khả năng tự nuôi sống mình. Tuy nhiên, trong cùng đoạn văn đó, Thánh Phaolô cũng nói về sự vâng phục của đức tin. Và ở đây, Ngài cũng chia sẻ những gì Ngài đã trải nghiệm. Thật ra, khi hiện ra với Ngài trên đường đi Damascus, Chúa không tước mất tự do của Ngài, nhưng cho Ngài cơ hội để đưa ra quyết định, để chọn một sự vâng phục là kết quả khổ luyện từ những đấu tranh nội tâm cho đến bên ngoài, điều mà Ngài vui lòng đối mặt. Ơn cứu độ không đến bằng phép thuật, nhưng bằng mầu nhiệm của ân sủng và đức tin, của tình yêu thương đi bước trước của Thiên Chúa và của lòng tin tưởng và sự tự do đón nhận của con người. Trong khi chúng ta tạ ơn Chúa vì lời kêu gọi đã biến đổi cuộc đời của ông Saulo, chúng ta cũng xin Chúa cho chúng ta biết cách đáp lại lời mời gọi của Người theo cách tương tự, trở thành những chứng nhân của tình yêu được đổ vào lòng chúng ta nhờ Chúa Thánh Thần đã được ban cho chúng ta. Chúng ta cầu xin Chúa vun trồng và truyền bá lòng bác ái của Người, làm cho chúng ta trở nên người thân cận của nhau. Chúng ta hãy thi đua trong việc thể hiện tình yêu mà sau cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô đã thúc đẩy kẻ bách hại xưa kia trở nên mọi sự cho mọi người, ngay cả đến mức tử đạo. Vì thế, đối với chúng ta cũng như đối với Thánh Phaolô, sự yếu đuối của xác thịt sẽ bày tỏ sức mạnh của đức tin vào Thiên Chúa, đấng ban ơn công chính. Trong nhiều thế kỷ, đền thờ này đã được giao phó cho cộng đoàn dòng biển Đức chăm sóc. Vậy thì, khi nói về tình yêu như là nguồn mạch và động lực thúc đẩy việc loan báo tin mừng, làm sao chúng ta có thể không nhớ đến lời kêu gọi không ngừng của Thánh Biển Đức trong luật của Ngài về tình bác ái, huynh đệ trong tu viện và lòng hiếu khách đối với mọi người. Nhưng tôi muốn kết thúc bằng cách nhắc lại những lời mà hơn 1.000 năm sau, một vị Biển Đức khác, Đức Cố Giáo Hoàng Biển Đức thứ 16, đã nói với những người trẻ. Các bạn thân mến, Ngài nói, Thiên Chúa yêu thương chúng ta. Đây là chân lý vĩ đại của cuộc sống chúng ta, và điều này mang lại ý nghĩa cho mọi thứ khác. Ngay từ nguồn gốc sự hiện hữu của chúng ta, có một kế hoạch yêu thương từ Thiên Chúa, và đức tin dẫn chúng ta đến việc mở lòng mình ra với mầu nhiệm tình yêu này và sống như những người nhận ra mình được Thiên Chúa yêu thương. Đây chính là gốc rễ đơn giản và độc đáo của mọi sứ vụ, kể cả sứ vụ của tôi, với tư cách là người kế vị Thánh Phêrô và là người thừa hưởng lòng nhiệt thành tông đồ của Thánh Phaolô. Xin Chúa ban cho tôi ơn biết đáp lại tiếng gọi của Người một cách trung thành. Sau khi cùng cộng đoàn đọc kinh lạy cha, Đức Thánh Cha đọc lời nguyện kết thúc và ban phép lành cho cộng đoàn. Cử hành phụng vụ kết thúc với kinh lạy nữ vương thiên đàng.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gương chứng nhân.
Mạng lưới đường mòn cho sự phát triển con người và kinh tế ở Haiti.
cha Massimo Miraglio, nhà truyền giáo dòng Camillo tại Haiti, cha xứ của giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ở Puxin Picmacaya, đang đồng hành với người dân nông thôn nghèo, đặc biệt với dự án cải tạo đường mòn ở vùng đồi núi cho người dân và tạo công ăn việc làm cho họ qua việc tham gia lao động chung. Cha Massimo Miraglio nói, khi công việc đồng áng giảm bớt, mọi người tập trung vào việc sửa chữa một số con đường mòn và đường dành cho lừa nối cao nguyên của làng với các địa phương khác. Bằng cách trả lương cho người dân, được tổ chức thành các nhóm làm việc, chúng tôi có thể hỗ trợ nhiều gia đình trong một thời điểm kinh tế vô cùng khó khăn. Có hai mục tiêu mà chúng tôi hướng tới, đó là cải thiện khả năng đi lại trên một số tuyến đường, đặc biệt là để đảm bảo sự an toàn cho các em nhỏ đến trường, và hỗ trợ kinh tế cho hơn 200 gia đình bằng một khoản thu nhập nhỏ, chính là thành quả từ công sức lao động của họ. Làng Puxin Picmacaya nằm trên một cao nguyên ở độ cao khoảng 1.000 mét, được bao quanh bởi những ngọn núi hiểm trở, nơi có nhiều thôn bản được kết nối với nhau bằng những con đường mòn, dốc và khó đi. Tại Puxin, có chưa đến 300 hộ gia đình, với tổng dân số gần 1.500 người. Còn tại khoảng 15 thôn lân cận, có khoảng 2.000 người sinh sống. Làng Puxin là trung tâm sinh hoạt chính của toàn bộ khu vực, nơi mỗi thứ tư diễn ra phiên chợ, hoạt động kinh tế trọng điểm của vùng. Ở Puxin có hai trường học, một trường công lập và một trường do giáo xứ quản lý, cùng một trạm xá nhỏ không chính thức do giáo xứ điều hành. Từ cao nguyên, các con đường mòn tỏa ra dẫn đến các địa phương khác, trong đó có ba con đường chính nối Puxin với phần còn lại của khu vực. Một đường dẫn đến thị trấn Bomung, một đường xuống thung lũng lân cận Castilung, và đường thứ ba dẫn đến đáy thung lũng và Jeremy. Cha Miraglio nói, toàn bộ mạng lưới đường mòn trên núi này đóng vai trò rất quan trọng, vì cho phép người dân di chuyển từ trung tâm đến các thôn làng, đến những khu đất họ canh tác, đến các chợ tiêu thụ nông sản và đến các thị trấn lân cận trong vùng. Đáng tiếc là do địa hình đồi núi, mưa lớn và việc bảo trì kém, mạng lưới đường mòn này hiện đang trong tình trạng rất tồi tệ, và đặc biệt là vào mùa mưa, chúng thường trở nên không thể đi lại được. Đặc biệt là các con đường dành cho lừa, vốn rất quý giá vì cho phép vận chuyển hàng hóa và đảm bảo kết nối với các khu vực lân cận, cũng đang xuống cấp nghiêm trọng. Chỉ trong những dịp hiếm hoi, cộng đồng địa phương mới tổ chức với những phương tiện nghèo nàn sẵn có để dọn dẹp các lối đi và cải thiện giao thông. Và để hỗ trợ người dân, cha Massimo đang thực hiện một dự án phục hồi và bảo trì các đường mòn và đường dành cho lừa nối liền các khu vực trong cộng đồng miền núi Puxin, Picmacaya, nhằm giúp người dân di chuyển an toàn và nhanh chóng hơn, đồng thời sử dụng những con lừa sẵn có để vận chuyển nhiều hơn các sản phẩm nông nghiệp và các nhu yếu phẩm cần thiết cho đời sống cộng đồng. Dự án còn nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế và xã hội của khu vực, chống lại hiện tượng dân số giảm và thúc đẩy một mô hình lao động có sự tham gia và bền vững. Có 268 người được thụ hưởng trực tiếp của dự án. Chính họ trực tiếp tham gia vào công việc dọn dẹp và bảo trì các con đường mòn. Trong khi đó, người dân toàn bộ khu vực Puxin Picmacaya sẽ là những người thụ hưởng gián tiếp nhờ vào việc cải thiện khả năng đi lại trên mạng lưới đường mòn này. Đặc biệt, các em nhỏ hàng ngày phải đi bộ trên những con đường mòn từ các thôn làng đến khu đất bằng nơi có trường học, có thể di chuyển an toàn và nhanh chóng hơn. Những người thụ hưởng trực tiếp, gồm cả nam và nữ điều phối viên, trưởng nhóm và lao động, sẽ được lựa chọn từ cư dân ở các khu vực xa xôi nhất, những người đang cần nhất các hoạt động thu nhập trong bối cảnh hiện nay đặc biệt khó khăn đối với người nông dân địa phương.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát của Vatican News vào ngày mai. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.